Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật, ngày 11 tháng Giêng năm 2009, gồm có Giáo hội Việt Nam tuần qua, Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Lịch Phụng vụ và Phụng vụ Lời Chúa Chủ nhật. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu với quý vị và các bạn những tin chính sau đây. Thứ nhất, Ban Bác Ái Xã hội Giáo hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc tổ chức Thánh lễ Tạ ơn. Thứ hai, Dòng Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn kỷ niệm 80 năm hiện diện và phục vụ. Thứ ba, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ kỷ niệm 10 năm giám mục. Để mở đầu chuyên mục, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Ban Bác Ái Xã hội Giáo hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc tổ chức lễ tạ ơn.
Theo tin từ tác giả Khổng Hữu Nguồn, vào sáng thứ Năm, ngày 8 tháng 1 năm 2009, tại Thánh đường Giáo xứ Hải Dương, cha Anton Nguyễn Minh Thuấn, trưởng Ban Bác Ái Xã hội hạt Hố Nai, đã tổ chức thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa trong tâm tình kính nhớ Thánh Francisco Assisi bổn mạng và ước muốn bày tỏ lòng tri ân, quý ân nhân hảo tâm đã khích lệ nâng đỡ Ban Bác Ái Xã hội hạt Hố Nai, quảng đại giúp đỡ các bệnh nhân và người nghèo trong suốt thời gian qua. Đến dự lễ có cha quản hạt Đa Minh Trần Xuân Thảo, cha đặc trách Ban Bác Ái Xã hội Giáo phận Xuân Lộc, Du Xê Nguyễn Văn Uy, quý cha, quý bề trên các dòng tu trong hạt, quý chức ban hành giáo 17 xứ trong hạt, quý ân nhân, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, đông đảo anh chị em thiện nguyện, và một số các em khuyết tật đến từ hội dòng mến thánh giá Bắc Hải Xuân Lộc. Trong ít phút gặp gỡ chia sẻ đề tài, sống bác ái để loan báo tin mừng, cha quản hạt muốn gửi đến các anh chị em làm công tác bác ái những kinh nghiệm bác ái truyền giáo trên thế giới, mà ngài có dịp thăm hỏi các vị hữu trách đang phục vụ như ở Nam Hàn, ở Mỹ. Ngài đề cao vai trò người giáo dân trong công tác bác ái và truyền giáo, tuy âm thầm, nhưng hiệu quả thì không kể hết. Ngài cũng lưu ý đến từng người trong công việc bác ái, hãy bắt đầu từ trong gia đình, trong họ hàng làng xóm, trong xứ đạo, giáo hạt, giáo phận. Trong dịp này, cha Du Xe Nguyễn Văn Uy, đặc trách Ban Bác Ái Xã hội Giáo phận Xuân Lộc, rất vui mừng được gặp gỡ đông đảo anh chị em làm công tác bác ái, những ân nhân, những nhà hảo tâm. Ngài giới thiệu qua về tổ chức Caritas ở Việt Nam sau 32 năm bị gián đoạn. Ngày 2 tháng 7 năm 2008 vừa qua, nhà nước đã chấp thuận cho phép tái lập tổ chức Caritas để hoạt động bác ái xã hội địa phương đạt hiệu quả cao hơn, khi hòa nhập vào mạng lưới của Caritas quốc tế trong giáo hội toàn cầu. Lễ ra mắt Caritas Việt Nam được tổ chức vào hai ngày 22-23 tháng 10 năm 2008 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Xuân Lộc, cùng với năm giám mục, 80 nữ tu linh mục và giáo dân từ các dòng tu và giáo phận trên cả nước. Đến dự có Đức Giám mục người Ấn Độ Yvonne Ambrose, Chủ tịch Caritas Á Châu, Đức ông người Mỹ Robert J. Vitillo, Cố vấn đặc biệt Caritas Internationalist về HIV-AIDS, năm đại diện của Caritas Đức Pháp Dịch vụ Cứu tế Công giáo Mỹ do Ủy ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức. Các tham dự viên bầu Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh làm Chủ tịch Caritas Việt Nam và cha Anton Nguyễn Ngọc Sơn làm Tổng Thư ký, quyết định thành lập tổ chức Caritas trong 26 giáo phận trên cả nước. Cha đặc trách ban bảo an xã hội giáo phận Xuân Lộc cho biết, trong năm nay các giáo xứ sẽ tổ chức hội Caritas và được coi như một hiệp hội trong xứ. Có sự liên kết thống nhất từ giáo xứ, giáo hạt, giáo phận, giáo hội Việt Nam, giáo hội toàn cầu. Trong năm qua, công tác bảo an xã hội của giáo phận Xuân Lộc đã và đang làm được những việc từ thiện rất tốt, quy ra tiền khoảng gần 60 tỷ đồng Việt Nam, hơn 3 triệu USD. Trong đó, hạt khối này đóng góp hơn 6 tỷ, hơn 300.000 USD. Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện ban bác ái xã hội hạt hố nai lên dâng lời cảm ơn quý cha, quý sơ, quý chức, quý ân nhân, các mạnh thường quân và cộng đoàn đã thương đến dâng lễ. Hiệp ý cầu nguyện cho công việc bảo an xã hội được phục vụ mỗi ngày một tốt hơn nhằm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn.
Dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn, 80 năm hiện diện và phục vụ. Theo tin từ tác giả An Mai, sáng thứ Bảy đầu tháng, ngày 3 tháng 1 năm 2009, ngày kính nhớ mẹ Maria đầu năm mới, hòa chung niềm vui của tỉnh dòng, cộng đoàn Caritas 36 Tú Xương tổ chức thánh lễ tạ ơn. Cách đây tròn 80 năm, ba nữ tử bác ái Vinh Sơn mang quốc tịch Pháp đầu tiên đã đặt chân đến Việt Nam. Cơ sở đầu tiên của họ là Bệnh viện Nhân dân Gia định ngày nay. Ba nữ tu ấy đã hòa nhập cộng đoàn người Việt cách âm thầm và lặng lẽ, nhưng đến ngày hôm nay thì tỉnh dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn đã có sắp xỉ 600 chị em từ mọi miền đất nước. Hoạt động của các chị không chỉ ở Bệnh viện Chợ Rẫy mà còn các bệnh viện khác trong thành phố. Các chị không những đã phục vụ mà còn phục vụ một cách hết sức nhiệt tình, kèm theo sự khiêm hạ. Trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, linh mục bác sĩ Agustino Nguyễn Viết Chung đã chia sẻ với cộng đoàn tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Kế đó là lòng tri ân tất cả những y bác sĩ, nhân viên y tế trong các bệnh viện, nơi mà các nữ tử bác ái đang hoạt động. 80 năm hiện diện và phục vụ, nhưng có lẽ ngày hôm nay là lần đầu tiên các y bác sĩ, các nhân viên y tế mới có dịp tề tựu về bốn bức tường tu viện, nơi các chị dâng mình cho Chúa. Linh đạo của nữ tử bác ái Vinh Sơn có lẽ đặc trưng hơn nhiều hội dòng, nhiều tu hội khác, bởi lẽ các chị vừa chu toàn đời sống kinh nguyện trong tu viện, đồng thời cũng chu toàn sứ mạng của một nhân viên y tá trong các bệnh viện, nhân viên trong các trại phong, trại mồ côi và các trại SIDA. Để sống và làm tròn sứ mạng của một nữ tử bác ái Vinh Sơn quả là chuyện không đơn giản. Để phục vụ cho một bệnh nhân đã là khó, huống hồ họ là một bệnh nhân nghèo, lo cho họ các thủ tục, các phương cách chữa trị, rồi còn phải cưu mang luôn cả phần thuốc men. Lo cho các em mồ côi đâu chỉ đơn giản là lo cho miếng cơm manh áo, nhưng làm sao phải lo cho chúng có nhân cách khi vào đời. Lo cho các bệnh nhân SIDA có những viên thuốc, có những giấc ngủ ngon, có những chiếc giường, có những chăn êm nệm ấm, đâu phải ai cũng làm được. Để hiện diện trong bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch cũng như trung tâm ung bướu, cũng tạm gọi là đơn giản, nhưng ngày nào cũng chia sẻ vài phần trăm cháo, cũng như sức cho người nghèo, đâu phải chỉ năm ngón tay hay hô hào là có. Tất cả những sự phục vụ âm thầm của các chị đều gói ghém trong sự khiêm hạ và lặng lẽ. Các chị là bàn tay nối dài, là con tim rộng mở của tình yêu nhập thể và nhập thế. Các chị hiện diện và phục vụ đã nói lên sự nhập thế hết sức thiết thực của con Thiên Chúa làm người. Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Tổ cho nữ tử bác ái ngày thêm phát triển về mọi mặt để phục vụ cho ngày càng nhiều người nghèo và người cô thân cô thế hơn.
Đức cha Phaero Trần Đình Tứ kỷ niệm 10 năm giám mục. Theo tin từ Việt Catholic, sáng ngày 6 tháng 1 năm 2009, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Phú Cường, Đức cha Phaero Trần Đình Tứ đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 10 năm giám mục, ngày 6 tháng 1 năm 1999, ngày 6 tháng 1 năm 2009. Cùng đồng tế có Đức Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục Xuân Lộc, các linh mục tổng đại diện giáo phận Sài Gòn, Xuân Lộc, Phú Cường, cùng khoảng hơn 100 linh mục trong và ngoài giáo phận, giáo dân tham dự ước tính khoảng hơn 1.000 người. Trước thánh lễ, linh mục Mikael Lê Văn Khâm, tổng đại diện, đã thay mặt linh mục đoàn trong giáo phận Phú Cường tặng hoa, nói lời chúc mừng và cảm ơn Đức cha Phaero trong ngày kỷ niệm 10 năm tấn phong giám mục. Cha tổng đại diện đã nói lên những điều đã đạt được trong thời gian 10 năm là chủ chăn của Đức cha Phaero. Điển hình là ngài đã phong chức linh mục cho 61 linh mục triều, 19 linh mục tỉnh dòng thừa sai Đức tin, 6 linh mục thuộc hội thừa sai Việt Nam, 1 thuộc thừa sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế, 1 thuộc tu hội Sống Thánh Thể, 1 thuộc dòng Đa Minh Việt Nam, không kể những linh mục ngoài giáo phận mà Đức cha đã phong chức. Nhiều giáo xứ có 28 giáo xứ mới, nhiều dòng tu và cơ sở từ thiện được thành lập, các đại chúng sinh, nam nữ tu sĩ cũng tăng rất nhiều trong thời gian này. Dù Đức cha đã 2 lần bị bệnh nặng, phải nằm viện, nhưng sau khi phục hồi, ngài lại hết lòng vì những công việc mục vụ cho giáo phận và cho cả ngoài giáo phận. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức cha Phaero Trần Đình Tứ đã ngỏ lời cảm ơn tất cả mọi người đã nhận lời mời của ban tổ chức mà đến đây tham dự lễ tạ ơn cùng với tôi. Giám mục không làm gì được nếu không có sự cộng tác của các linh mục. Các công việc mục vụ của giáo phận ngày càng thăng tiến, khuyến khích các gia đình đọc kinh tối, cầu thánh thể nhiều giờ trong ngày. Giáo phận từng bước đi lên, giáo dân tăng hơn 30.000 người. Các linh mục từ 65, nay lên 148, không kể 6 linh mục đã qua đời. Tất cả nhờ vào nỗ lực và cộng tác của mọi người, nhất là các linh mục. Đây không phải là thành quả của riêng tôi, nhưng là của tất cả mọi người. Hồng ân của những ngày đã qua chỉ được đền đáp trong những ngày còn lại. Những cử chỉ và cuộc sống là lời tạ ơn thích hợp nhất dâng lên Thiên Chúa. Ngài nói tiếp, biết ơn là một tâm tình làm cho con người trở nên dễ mến, dễ thương hơn, và không ai muốn làm ơn cho kẻ không biết ơn. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn cũng đã nói vài lời để chúc mừng Đức cha Phaero. Đức Hồng Y nói, tôi cảm ơn và chúc mừng vì ngày lễ này đã tạo cho tôi sự hiệp thông trong giáo hội. Mọi người dễ tiến lên trong giáo hội, hiệp ý để cầu nguyện giúp cho tôi xét tính hơn niềm tin của mình. Được biết, Đức cha Phaero Trần Đình Tứ sinh ngày 2 tháng 3 năm 1937 tại Thuần Túy, Thái Bình, được Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình phong chức linh mục ngày 29 tháng 4 năm 1965 và được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục Phú Cường ngày 5 tháng 11 năm 1998 và được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tấn phong giám mục tại Roma ngày 6 tháng 1 năm 1999.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần sau. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam và những nơi mà ngày mùng 6 tháng Giêng không phải là lễ nghỉ dân sự, thì lễ Chúa Hiển Linh được dời lên Chủ Nhật mùng 4 tháng Giêng. Nhưng tại Vatican và Ý, lễ Hiển Linh đã được mừng vào ngày thứ ba mùng 6 tháng Giêng vừa qua. Theo quan niệm bình dân, lễ Giáng sinh mừng Chúa ra đời, còn lễ Hiển Linh mừng Chúa tỏ mình cho dân ngoại, tượng trưng nơi các đạo sĩ Đông Phương. Tuy nhiên, xét theo lịch sử thì không phải như vậy. Cả hai đều là lễ mừng mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, dựa theo hai truyền thống Tây Phương và Đông Phương. Từ thế kỷ thứ tư, bên Tây Phương, lễ Chúa Giáng sinh được mừng vào ngày 25 tháng Chạp để thay thế cho lễ thờ mặt trời ở Roma. Đức Kitô là mặt trời công chính chiếu soi nhân loại. Cũng vào thế kỷ thứ tư, bên Đông Phương, cụ thể là tại Ai Cập, các Kitô hữu mừng lễ Thiên Chúa tỏ mình để thay thế vào lễ kính thần Ion. Việc tỏ mình không phải ở Bethlehem, nhưng là tại sông Giordano. Vào thời Trung Cổ, phụng vụ đã ghép lại hai lễ với nhau, và mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng Chạp, còn ngày mùng 6 tháng Giêng là lễ tỏ mình. Tỏ mình cho các đạo sĩ tại Bethlehem, tỏ mình tại sông Hòa Giang, và tỏ mình tại Cana. Bởi vì tại Ý và Vatican, lễ Hiển Linh được mừng vào ngày mùng 6 tháng Giêng, nên Chủ Nhật mùng 4 tháng Giêng vừa qua là Chủ Nhật thứ hai sau lễ Giáng sinh, với bài đọc phúc âm là tự ngôn của Thánh Gioan. Dựa theo đoạn văn này, Đức Thánh Cha đã hướng dẫn cuộc suy niệm về mầu nhiệm ngôi lời Thiên Chúa đến ở giữa chúng ta. Đức Kitô là lời Thiên Chúa, người đến để mặc khải Thiên Chúa nhân lành, yêu thương chúng ta, không bỏ rơi chúng ta. Sau khi ban phép lành tòa thánh, Đức Benedicto thứ 16 đã hợp ý với các thượng phụ và giáo chủ bên thánh địa để cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại đây. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, phụng vụ Chúa Nhật hôm nay dẫn chúng ta suy niệm đoạn tin mừng được đọc hôm lễ Giáng sinh, tức là tự ngôn của Thánh Gioan. Sau những ngày nhộn nhịp đi mua sắm quà cáp, hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta hãy thinh lặng chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô Giáng sinh, để nắm bắt ý nghĩa sâu sắc của nó và tầm quan trọng đối với cuộc đời chúng ta. Đây là một bản văn tuyệt vời, cống hiến một tóm lược chóp đỉnh của đức tin Kitô giáo. Đoạn văn mở đầu từ chốn cao vời. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời ở bên cạnh Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Và rồi đi đến chuyện mới lạ, vô tiền khoáng hậu, mà chúng ta không thể hiểu nổi. Ngôi lời trở nên xác phàm và đến cư ngụ giữa chúng ta. Đây không phải là một lối nói diễn thuyết, nhưng là một cảm nghiệm sống động. Người kể lại là ông Gioan, một chứng nhân mắt thấy tai nghe. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang của người. Vinh quang như là của người con một đến từ Chúa Cha, đầy ân sủng và chân lý. Đây không phải là giọng nói thông thái của một rabbi Do Thái hay của một luật sĩ, nhưng là chứng từ say mê của một bác thuyền chài chất phác khi còn trẻ đã được thu hút bởi Chúa Giêsu Nazareth và đã cảm nghiệm tình yêu của Chúa cùng với những bạn hữu khác đã chia sẻ cuộc sống với người, đến nỗi đã tự giới thiệu như là người môn đệ được Chúa yêu dấu, một kẻ đã thấy người chết trên thập giá và đã hiện ra sau khi sống lại, và rồi cùng với các môn đệ khác đã lãnh nhận Thánh Linh của người. Ông Gioan đã nghiền ngẫm trong lòng tất cả những kinh nghiệm ấy và rút ra một niềm xác tín là Đức Giêsu là đấng cao minh của Thiên Chúa giáng trần, là lời của Thiên Chúa trở thành con người phàm trần. Đối với một tín đồ Do Thái hiểu biết Kinh Thánh, điều này không phải là chuyện nghịch lý, nhưng là sự kiện toàn của toàn bộ giao ước cũ, nơi Đức Giêsu Kitô mầu nhiệm một Thiên Chúa nói với con người như với bạn hữu, đấng đã mặc khải cho ông Môsê trong lời luật, cho các hiền nhân và cho các ngôn sứ, nay đã tới lúc tột đỉnh. Khi nhận biết Đức Giêsu, khi sống với người, khi lắng nghe lời giảng của người và chứng kiến những dấu lạ mà người thực hiện, các môn đệ đã nhìn nhận rằng nơi người, tất cả Kinh Thánh đã được diễn tả trọn vẹn. Như một tác giả Kitô giáo thuộc thế kỷ thứ 12 đã viết, tất cả sách thánh đều cấu thành một quyển sách, và quyển sách duy nhất này là Đức Kitô, nói về Đức Kitô và được thành toàn nơi Đức Kitô. Mỗi một người đều cần tìm gặp ý nghĩa sâu xa của đời mình. Vì thế các sách vở không đủ, và kể cả sách thánh cũng không đủ. Hài nhi Bethlehem mặc khải và thông đạt cho chúng ta khuôn mặt của Thiên Chúa nhân hậu và trung tín, đấng yêu thương chúng ta và không bỏ rơi chúng ta, kể cả vào lúc chết. Bài tự ngôn của Thánh Gioan kết luận, chưa một ai từng được thấy Thiên Chúa, người con một là Thiên Chúa. Và trong cung lòng Thiên Chúa, người ấy đã mặc khải Thiên Chúa. Đức Maria, thân mẫu của Đức Giêsu, là kẻ đầu tiên đã mở cửa lòng và chiêm ngắm ngôi lời trở nên xác phàm. Cô thôn nữ xứ Galilê đã trở thành ngai tòa của đấng cao minh. Giống như tông đồ Gioan, mỗi người chúng ta được mời gọi, hãy đón nhận Đức Maria về tư gia, để hiểu biết sâu xa về Chúa Giêsu và cảm nhận tình thương chung thủy và bất tận của người. Anh chị em thân mến, đây là lời cầu chúc của tôi vào lúc bắt đầu một năm mới. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin bằng tiếng Latin. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Fili efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tới. Và trước khi theo dõi phụng vụ lời Chúa Chủ Nhật, Kính mời quý vị và các bạn nghe qua lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 11 tháng Giêng năm 2009, Chủ nhật, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa lễ kính. 12 thứ Hai, 13 thứ Ba, 14 thứ Tư, 15 thứ Năm, 16 thứ Sáu, 17 thứ Bảy, lễ Thánh An Tôn, Viện Phụ, lễ Nhớ. Chủ nhật tới là ngày 18 tháng Giêng năm 2009, Chủ nhật thứ Hai thường niên. Và giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chủ nhật do Bình Minh phụ trách.
Hôm nay, chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Cả hai lễ đều tưởng niệm sự hiện linh của Chúa Giêsu. Nếu trong lễ hiện linh, Ngài tỏ mình ra cho dân ngoại, thì trong phép rửa tại sông Giô-đan, Ngài được tỏ bày như con Thiên Chúa. Thánh Mác-cô, tác giả của bài tường thuật về biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, không nhắc đến cuộc sinh hạ và những năm tháng của thời thơ ấu của Chúa Giêsu, mà chỉ ghi lại những cuộc tỏ mình ra trong 3 năm thi hành sứ vụ công khai. Trước hết là việc Chúa Cha long trọng nhìn nhận Ngài là con yêu dấu. Kế đó là biến cố hiện dung, qua đó từ trong đám mây cũng có tiếng Chúa Cha phán ra, này là con yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Cuối cùng, với lời tuyên xưng của viên sĩ quan La Mã khi đứng dưới chân thập giá, người này quả thật là con Thiên Chúa, sự hiện linh của Chúa Giêsu đã được trọn vẹn. Được Chúa Cha tuyên dương là con chí ái, Chúa Giêsu cũng được loài người nhìn nhận là con Thiên Chúa. Nhưng là con Thiên Chúa, là đấng thiên sai có ý nghĩa gì? Phụng vụ lời Chúa trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay muốn trả lời cho câu hỏi ấy. Lịch sử dân Do Thái là lịch sử của một niềm mong đợi. Họ chờ đợi một đấng cứu tinh được Thiên Chúa sai đến giải phóng dân tộc. Các ngôn sứ đã loan báo về Ngài, nhưng người Do Thái xem ra muốn có về đấng thi sai một dung mạo hoàn toàn khác với những gì được các ngôn sứ loan báo. Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaiah luôn muốn nhắc nhở dân chúng về dung mạo đích thực của đấng thi sai. Chúng ta hãy chiêm ngắm dung mạo ấy như được mô tả trong sách tiên tri Isaiah, đoạn 42, từ câu 1 đến câu 4 và từ câu 6 đến câu 7. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Bài ca người tôi trung. Đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí ta ngự trên nó. Nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, nó không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý, nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu, dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. Người phán thế này, ta là Đức Chúa, ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.
Vương miện trên đầu tôi, người cho tôi cầm phù việt hàng vương vế, nâng tôi lên dòng cao sang tư tế. Người đóng ân sâu trong tim tôi muôn đời. Thank you.
người sai tôi đi băng bó những tâm hồn khổ đau, người sai tôi đi tuyên cáo lệnh ân xá cho tù nhân, trả lại tự do cho những người từng bị áp bức. Người sai tôi đi công bố một năm hồng ân của Chúa.
Thầy
dung mạo của đấng thiên sai đích thực như được tiên tri Isaiah loan báo, thánh Phêrô đã tìm thấy trong con người của Chúa Giêsu Nazareth. Thánh Phêrô xác nhận điều đó trong bài nói chuyện với viên đại đội trưởng Roma tên là Cornelio. Ông này được sách Công vụ Tông đồ mô tả là một con người đạo đức, kính sợ Thiên Chúa, quảng đại với mọi người. Trong một thị kiến, thánh Phêrô được thánh thần sai đến gặp ông để rửa tội cho ông và cả nhà của ông. Trong bài giảng cho ông Cornelio và gia đình ông, thánh Phêrô đã kể lại những gì mình đã thấy và đã nghe. Ngài chính là đấng tiên tri Isaiah đã loan báo. Ngài đến để mang lại sự an ủi, niềm hy vọng, niềm vui sống và chứng minh rằng sự dữ có thể được đánh bại. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chứng từ của thánh Phêrô được ghi lại trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 10, từ câu 34 đến câu 38. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Ông Phêrô giảng tại nhà ông Cornelio. Bấy giờ, ông Phêrô lên tiếng nói: "Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được người tiếp nhận. Người đã gửi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo tin mừng bình an nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người. Quý vị đã biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Galilê sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người, đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người.
Sống trong tay Ngài, và khi lớn lên Ngài dìu dắt tôi đi vào đời, từng bước chân tôi trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn, lòng thấy vui mừng tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài.
Bài tường thuật của thánh Marco về việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan gồm hai yếu tố. Một là biến cố lịch sử trong đó, Chúa Giêsu được Thánh Gioan tẩy giả, cử hành nghi thức rửa tội. Hai là thị kiến Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới hình chim bồ câu và lời tuyên bố của Chúa Cha. Hình ảnh chim bồ câu là dấu chỉ của tạo vật mới như được ghi lại trong bài tường thuật về đài Hồng Thủy và cũng là biểu trưng của Israel, dân tộc mới. Cùng với lời tuyên bố của Chúa Cha, biểu tượng này nói lên tư cách thiên sai của Chúa Giêsu. Ngài không chỉ là đấng thiên sai, mà còn là Chúa Con, Thiên Chúa nhập thể, hiện diện giữa loài người. Phép rửa mà Chúa Giêsu đã đón nhận tại sông Giô-đan không chỉ khai mở sứ vụ công khai của Ngài, mà còn là một cuộc hiển linh, nghĩa là tỏ bày sự hiện diện cứu rỗi của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe biến cố như được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Marco, đoạn 1, từ câu 7 đến câu 11. Tin Mừng theo Thánh Marco. Ông rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi qua dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Quý vị, các bạn thân mến, các văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, nghệ nhân và ngay cả các khoa học gia đều nói đến nguồn cảm hứng giúp họ sáng tác hay có được những khám phá mới. Cảm hứng vốn là một cái gì khó định nghĩa hay mô tả. Chúng ta nói tác động của cảm hứng hơn là mô tả nó. Không có cảm hứng, một tác giả hay một nghệ sĩ sẽ khó sáng tác. Nhưng khi cảm hứng xuất hiện, thì mọi sự đều thay đổi, họ cảm thấy như có một động lực hay một nguồn năng lực mới. Kitô giáo thường nói đến nguồn cảm hứng thần linh hay linh ứng. Với ý niệm này, chúng ta muốn nói rằng, các tác giả Kinh Thánh sáng tác dưới sự thúc đẩy hay hướng dẫn trực tiếp của Chúa Thánh Thần. Họ được linh ứng, họ được Thiên Chúa cảm ứng, nói cách khác. Thánh Thần chiếm ngự tâm trí họ và tác động trên họ để họ viết ra một điều gì đó vượt trên khả năng của họ. Họ viết ra lời Chúa bằng ngôn ngữ của loài người. Trong Tin Mừng hôm nay, khi tường thuật biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Thánh Marco cũng như các tác giả Tin Mừng nhắc lại đã nói đến việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu dưới một hình thức thấy được, và cùng với sự xuất hiện của Thánh Thần, có tiếng Chúa Cha nhìn nhận Chúa Giêsu là con yêu dấu đẹp lòng người mọi đàn. Chúa Giêsu là Chúa Con, và Thánh Thần chính là ngọn lửa tình yêu liên kết người với Chúa Cha. Đối với Chúa Giêsu, đón nhận Thánh Thần là cảm nghiệm tư cách làm con một cách hoàn toàn mới mẻ và sâu xa. Mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi được mặc khải trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là mầu nhiệm cao siêu nhất trong đạo chúng ta, nhưng lại gắn liền với định mệnh của mỗi người chúng ta, bởi vì cũng như Chúa Giêsu, tất cả chúng ta đều chịu phép rửa. chúng ta cũng đã lãnh nhận Thánh Thần. Do đó, Chúa Giêsu cũng tuyên bố rằng chúng ta là con yêu dấu của Người. Trong ngày chúng ta chịu phép rửa, Chúa Cha cũng nói với một người chúng ta, con là con yêu dấu của ta. Liệu chúng ta có thực sự cảm nhận được mối quan hệ cha con ấy không? Có lẽ nhiều người trong chúng ta không dám đi sâu vào quan hệ phụ tử ấy với Thiên Chúa. Chúng ta sợ nhiều hơn là yêu thương. Chính vì vậy mà trong thư gửi giáo đoàn Galata, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng sứ mệnh của Chúa Giêsu thiết yếu là giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi đối với Thiên Chúa bằng cách ban cho chúng ta Thánh Thần. Chúng ta hãy lắng nghe đoạn thư của Thánh Phaolô. Khi thời viên mãn đã đến, Thiên Chúa đã sai con của Người đến, sinh bởi một phụ nữ và dưới lề luật để chúng ta trở thành nghĩa tử. Chúng ta thật sự là con cái, bằng chứng là Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của con người đến trong tâm hồn chúng ta để kêu lên, Abba, Cha ơi! Vậy chúng ta không còn là nô lệ, mà là con cái, và vì là con cái, cho nên cũng có quyền thừa tự. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô giải thích, những ai được Thánh Thần sinh động đều là con cái Thiên Chúa. Bởi anh em không lãnh nhận tinh thần nô lệ để sống trong sợ hãi, nhưng lãnh nhận tinh thần nghĩa tử. Nhờ đó, chúng ta kêu lên, Abba, Cha ơi! Chính Thánh Thần đã làm chứng rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Thánh Thần mà Chúa Cha ban cho chúng ta qua trung gian của Chúa Con chính là Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Nếu trong ngày chịu phép rửa tại sông Gioan, Chúa Giêsu ý thức mạnh liệt rằng Ngài là con Thiên Chúa, thì qua phép rửa, chúng ta cũng được mời gọi ý thức rằng Thiên Chúa là cha chúng ta và chúng ta là con cái Người. Với kinh lạy cha mà Chúa Giêsu đã để lại, hầu dạy chúng ta cầu nguyện một cách đúng đắn, chúng ta cũng không ngừng được mời gọi, nhớ lại mối quan hệ phụ tử thâm sâu ấy giữa Thiên Chúa và mỗi người chúng ta. Trong cụ thể, khi chúng ta tuyên xưng rằng Thiên Chúa là cha chúng ta, thì điều đó có nghĩa là Người yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô điều kiện. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu cá vị. Mỗi người chúng ta không phải là một con số vô danh trong đám đông nhân loại, mà có một chỗ đứng độc nhất vô nhị trong trái tim của Chúa. Chúa yêu thương chúng ta không phải vì tài năng, công nghiệp hay đức độ của chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta vì chúng ta là con cái Người. Có cảm nhận được một tình yêu như thế, chúng ta mới nhận ra phẩm giá cao cả của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên mỗi người chúng con theo giống hình ảnh của Chúa. Dù cho chúng con có thấp hèn, xấu xa và đốn mạc đến đâu, xin cho chúng con cũng luôn biết rằng Chúa yêu thương chúng con. Xin cho chúng con cũng có cái nhìn tôn trọng và yêu thương đối với mọi người như là anh em trong cùng một gia đình.
Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài, những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chi tiến cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa mọc xương xa tràn hòa từ bao tháng năm qua.
Có lòng mến nào sánh bằng với lòng.
Chúa Trời mà Ngài trao cho thế trần.
Lòng Chúa quá hải hà, Ngài ban cho nhân thế, còn Ngài bao yêu thương.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời, con sẽ ca ngợi hoài. Những ơn Ngài ban muôn đời, con xin ghi nhớ mãi.
Để con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa mọc sương xa chan hòa từ bao tháng năm qua.
Ôi có hạnh phúc nào ví bằng với hạnh phúc được Chúa Trời nhận làm con yêu của
dặn dìu cùng thông chia thiên cung quê trời mãi sau đây.
Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài. Những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi.
Đời con chỉ biết cảm ơn vì ơn Chúa trên con đổ xuống, tựa mưa mọc sương xa chan hòa từ bao tháng năm qua.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.